Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 9 tháng 3 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2017 của Đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận Phát Diệm. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 7, từ câu 7 đến câu 12. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh em khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy, nếu anh em vốn là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi cha anh em, đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin người sao? Vậy, tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-xê và lời các ngôn sứ là thế đó. Quý vị và các bạn thân mến, mùa chay là mùa thuận lợi để củng cố đời sống thiêng liêng nhờ những phương tiện thánh hóa mà giáo hội đã đem đến cho chúng ta, như ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái. Bài tin mừng hôm nay gợi hứng cho chúng ta trong việc thực hành hai yếu tố, cầu nguyện và làm việc bác ái. Về cầu nguyện, Đức Giêsu khích lệ chúng ta bằng những lời đầy hy vọng như sau. Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Rồi Đức Giêsu lấy ví dụ về thái độ của một người cha đối với con mình, để dạy chúng ta hãy hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa, đấng chẳng bao giờ từ chối ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin người. Nhưng có một thực tế, nhiều lần chúng ta cầu xin những điều rất đỗi bình thường, rất tự nhiên và cũng rất hợp lẽ, như xin cho mưa thuận gió hòa, vụ mùa bội thu, xin cho gia đình thuận hòa, con cái ngoan hiền, xin cho có công ăn việc làm, vân vân. Và những gì chúng ta nhận được là sự thinh lặng đầy khó hiểu của Thiên Chúa. Một cách thường tình và rất con người, chúng ta không thể biết tại sao Thiên Chúa rút cánh tay lại và không can thiệp. Thật ra, Đức Giêsu khẳng định Thiên Chúa sẽ ban những của tốt lành, nhưng người không hề bảo đảm rằng lời cầu nguyện của chúng ta sẽ luôn có nội dung đúng. Như Thánh Gia-cô-bê có lần giải thích về việc xin mà không được như sau: Anh em không có là vì anh em không xin. Anh em xin mà không được là vì anh em xin không đúng cách, hoặc với tà ý. Quả vậy, giả như con cái lại thích rắn hơn là cá, khoái đá hơn là bánh, thì làm sao người cha cho theo ý nó xin được? Thiên Chúa là cha, làm sao người có thể ban cho con cái mình theo kiểu xin như vậy. Ở đây, Đức Giêsu muốn nhấn mạnh đến niềm tin và niềm hy vọng của chúng ta vào Thiên Chúa. Thiên Chúa là Cha, và Người biết rõ hơn chúng ta về những gì chúng ta đang cần, nhưng Người muốn chúng ta đến với Người một cách táo bạo và chân thành. Cứ xin, cứ tìm và cứ gõ, vì đó là cách thức chúng ta tham gia vào hoạt động cứu độ. Lời cầu nguyện của chúng ta được nghe và được trả lời theo cách thức và thời gian của Thiên Chúa, bởi vì Người biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta. Có thể Thiên Chúa không ban cho chúng ta như ý nguyện của chúng ta, nhưng Thiên Chúa trả lời những lời cầu xin của chúng ta. Chúng ta hãy cứ xin, cứ tìm và cứ gõ, nhưng hãy để cho Người định liệu. Câu cuối của bài Tin Mừng là giáo huấn về tương quan của chúng ta với người khác. Đức Giêsu nói: "Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta." Với tất cả những hồng ân mà chúng ta đã nhận được từ Cha trên trời, đến lượt mình, chúng ta được mời gọi đi bước trước trong việc chia sẻ, mở cửa lòng mình trước hồng ân là những anh chị em của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, mùa chay mời gọi chúng ta làm mới lại và đào sâu hơn nữa mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa và giữa chúng ta với anh chị em qua cầu nguyện và làm việc bác ái. Ước gì đối với Thiên Chúa, chúng ta tập sống tín thác như con thơ tin tưởng vào cha mẹ mình, biết phó thác chuyện đời mình cho tình yêu quyền năng của Người. Dù khi còn sống ở đời này, chúng ta không hiểu hết được tại sao. Và ước gì đối với tha nhân, chúng ta tập trở nên người sẵn sàng làm cho họ điều mình muốn. Amen.
Cho con biết ăn năn, cho con đến nương thân nơi tìm Chúa từ nhân. Con tin tình yêu Chúa, quyết tâm chưa lỗi xưa. Ôi tình Chúa vô bờ, cho dù vô ơn, cho dù đời cô đơn, cho dù con yêu đuối, con vẫn hằng tin yêu ơn Chúa trời cao siêu, kêu khấn Ngài sớm. Cho con biết ăn năn, cho con đến nương thân nơi tìm Chúa từ nhân. Con tin tình yêu Chúa, quyết tâm chưa lỗi xưa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu đọc Kinh Thánh và luôn dựa vào lời Thiên Chúa. Trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương trưa Chủ nhật mùng 5 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã quảng diễn về cách thế Chúa Giêsu dựa vào lời Thiên Chúa để chiến thắng ma quỷ trong ba cơn cám dỗ nơi sa mạc. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói: Trong ngày Chủ nhật đầu tiên của mùa chay, bài tin mừng giới thiệu cho chúng ta con đường hướng tới phục sinh. Đó là 40 đêm ngày Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong sa mạc. Đó là lúc Chúa Giêsu vừa mới chịu phép rửa tại sông Giô-đan. Tại sông Giô-đan, thần khí Thiên Chúa ngự xuống trên người và có tiếng Chúa Cha từ trời công bố: "Này là con ta yêu dấu." Thế là Chúa Giêsu đã sẵn sàng bắt đầu thực thi sứ mạng, và cùng lúc ấy người tuyên chiến với kẻ thù là Sa-tan. Đó là cuộc cận chiến trong sa mạc. Tên cám dỗ lặp đi lặp lại rằng: "Nếu ông là con Thiên Chúa." Ma quỷ gây nghi hoặc về danh hiệu con Thiên Chúa, với mục đích ngăn trở Chúa thực thi sứ mạng. Không chỉ làm như thế, nó còn đưa ra cụ thể ba cơn cám dỗ. Một là biến đá thành bánh để thỏa mãn cơn đói. Hai là gieo mình từ trên nóc đền thờ xuống và sẽ được các thiên thần nâng đỡ. Ba là thờ lạy ma quỷ để được cai trị thế giới. Ba cơn cám dỗ này có nghĩa là Satan muốn lôi kéo Chúa Giêsu ra khỏi con đường vâng phục và khiêm nhường, bởi vì nó biết rằng với con đường vâng phục và khiêm hạ, nó sẽ bị đánh bại. Và vì thế, nó cố tình đưa đẩy vào cái vòng hư ảo của thành công và vinh quang. Nhưng những mũi tên tẩm thuốc độc của ma quỷ đều được Chúa Giêsu ngăn chặn bởi chiếc khiên che là lời Thiên Chúa. Lời Thiên Chúa chính là ý muốn của Chúa Cha. Chúa Giêsu không tự mình nói điều gì, nhưng luôn luôn vâng theo lời Thiên Chúa. Thế nên người chính là con Thiên Chúa với tràn đầy thánh thần, và người đã chiến thắng trong sa mạc. Trong suốt 40 ngày mùa chay, các Kitô hữu chúng ta được mời gọi bước theo những dấu chân của Chúa Giêsu và vững mạnh trong cuộc chiến đấu thiêng liêng, để với sức mạnh của lời Chúa mà chống lại thần dữ. Không phải với những lời của chính chúng ta, nhưng là với lời Thiên Chúa, vì lời ấy có sức đánh bại Sa-tan. Để làm được điều đó, chúng ta cần thường xuyên đọc Kinh Thánh, suy niệm lời Chúa và sống lời Chúa. Từ đây Đức Thánh Cha chia sẻ: "Có người nói, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta sử dụng Kinh Thánh giống như chúng ta sử dụng điện thoại di động? Nếu chúng ta thường xuyên mang theo một cuốn Kinh Thánh nhỏ bỏ túi, điều gì sẽ xảy ra? Nếu có lỡ quên, chúng ta quay lại để lấy, giống như chúng ta làm với chiếc điện thoại vậy. Nếu chúng ta mở Kinh Thánh để đọc nhiều lần trong ngày, giống như nhiều lần trong ngày chúng ta đọc tin nhắn trên điện thoại, điều gì sẽ xảy ra?" Rõ ràng việc so sánh này có vẻ nghịch lý, có vẻ khập khiễng, nhưng là rất nghiêm túc. Thực tế, nếu lời Thiên Chúa luôn ở trong tâm hồn chúng ta, thì không có cám dỗ nào và không trở ngại nào có thể làm chúng ta lệch hướng khỏi con đường lành. Và khi ấy, chúng ta sẽ đánh bại những lời mời mọc của cái ác hằng ngày bủa vây chúng ta. Chúng ta sẽ sống cuộc phục sinh trong Chúa. Chúng ta sẽ biết đón nhận và yêu thương anh chị em của mình hơn, nhất là những người dễ bị tổn thương và những ai thiếu thốn. Ngay cả chúng ta có thể yêu thương kẻ thù của mình. Tin Hoa Kỳ. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc nói về thứ tự ưu tiên ngoại giao của Tòa Thánh. Trong một bài phát biểu, tại Đại học Seton Hall. Đức Tổng Giám mục Bernardito Oza, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã trình bày thứ tự ưu tiên ngoại giao của Tòa Thánh Vatican. 6. Thứ tự ưu tiên là Tòa Thánh theo đuổi không ngừng nghỉ các hoạt động mang lại hòa bình, đặc biệt là trong các khu vực bị chiến tranh tàn phá. Cổ vũ việc giải trừ quân bị, đặc biệt là giải trừ vũ khí hạt nhân. Đối phó với vấn đề khủng hoảng của người di dân tị nạn toàn cầu. Chống tệ nạn buôn người và các hình thức nô lệ con người. Tìm cách trợ giúp những người sống trong cảnh nghèo đói. Ưu tiên cơ bản và liên tục là bảo vệ và phát huy phẩm giá con người và gia đình. Những thứ tự ưu tiên ngoại giao trên đây, theo Đức Tổng Giám mục, là thể theo tinh thần mục vụ của Đức Thánh Cha. Giới chức ngoại giao cũng giải thích thêm rằng, chúng ta nên hiểu bản chất đường lối ngoại giao của Đức Thánh Cha, chủ yếu là về phương diện tinh thần, và cần ý thức rằng, cho dù Đức Thánh Cha nổi tiếng như thế nào, được người ta kính trọng ra sao giữa các vị nguyên thủ quốc gia, Ngài vẫn là thầy dạy, là mục tử. Và đối với người công giáo như chúng ta, Ngài là Đức Thánh Cha. Tin Vatican. Bộ Kinh tế của Tòa Thánh cho biết, năm 2015 của Tòa Thánh là năm bị thiếu hụt 12,4 triệu euro. Kết toán chi thu của Tòa Thánh trong năm 2015 bị thiếu hụt 12,4 triệu euro, tức là giảm được hơn một nửa so với số thiếu hụt 25,8 triệu euro trong năm 2014 trước đó. Năm 2013, Tòa Thánh bị thiếu hụt 24,4 triệu euro. Thông cáo do Bộ Kinh tế của Tòa Thánh công bố hôm mùng 4 tháng 3 vừa qua cho biết, số thu của Tòa Thánh đến từ việc đầu tư và có 24 triệu euro do các giáo phận và dòng tu đóng góp theo khoản giáo luật số 1271. Ngoài ra có 50 triệu euro do Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, đóng góp. Giống như những năm trước đây, phần lớn số chi của Tòa Thánh là để trả lương cho các nhân viên. Ngoài ra trong năm 2015, kết toán chi thu của Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican dư được gần 60 triệu euro, phần lớn từ Bảo tàng Viện Vatican. Kết toán chi thu của Tòa Thánh nay bắt đầu được thực hiện theo các nguyên tắc kế toán quốc tế, và cần vài năm nữa để hoàn thành tiến trình, với lợi điểm là chất lượng được cải tiến và minh bạch hơn trong việc thông tin tài chính và gia tăng sự nghiêm túc trong thủ tục phúc trình và kiểm soát tài chánh. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn thư mục vụ mùa chay 2017 của Đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận Phát Diệm, gửi cho cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Toàn văn thư mục vụ như sau. Tòa giám mục Phát Diệm. Thư mục vụ mùa chay. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh và các tín hữu giáo phận Phát Diệm. Anh chị em thân mến, mùa chay và mùa phục sinh là thời gian giúp các tín hữu sống mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu. Hội thánh mượn lời thánh Phaolô để nói với chúng ta, đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Mùa chay là một khởi đầu mới, một con đường dẫn đến mục tiêu chắc chắn là phục sinh, chiến thắng của Chúa Kitô đối với sự chết. Mùa này thúc giục chúng ta hoán cải. Người Kitô hữu được mời gọi hết lòng trở về với Thiên Chúa, không chấp nhận lối sống tầm thường, nhưng lớn lên trong tình bạn với Chúa. Chúa Giêsu là người bạn tín trung, không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngay cả khi chúng ta phạm tội, người vẫn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta trở về. Và qua sự chờ đợi đầy nhẫn nại ấy, người tỏ lòng sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Mùa chay là mùa thuận lợi để đi sâu vào đời sống thiêng liêng nhờ những phương tiện thánh hóa mà Hội Thánh đã đem đến cho chúng ta, ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Nền tảng của mọi sự là lời Chúa mà trong mùa này chúng ta được mời gọi chuyên chăm lắng nghe và suy gẫm. Xét về thời gian, năm thánh lòng thương xót đã kết thúc vào ngày lễ Chúa Kitô Vua 20 tháng 11 năm 2016. Nhưng Đức Thánh Cha Francisco mời gọi toàn thể Hội Thánh tiếp tục sống và thực hành tinh thần của năm thánh lòng thương xót. Trong tông thư hậu năm thánh, lòng thương xót và sự khốn cùng, Đức Thánh Cha nói, chúng ta đã cử hành một năm thánh, trong đó ân phúc thương xót được ban dồi dào cho chúng ta. Như một làn gió mạnh mẽ, lòng nhân từ và thương xót của Chúa đã đổ tràn trên toàn thế giới. Năm thánh đã kết thúc. Đây là lúc nhìn về phía trước để xem phải làm thế nào để tiếp tục cảm nghiệm sự phong phú của lòng Chúa thương xót trong niềm trung thành và hăng say. Dựa vào tông thư hậu năm thánh và sứ điệp mùa chay 2017 của Đức Thánh Cha Francisco, xin anh chị em lưu tâm đến những điểm sau đây, đặc biệt trong mùa chay này. A. Tin mừng, đặc biệt những đoạn tin mừng về lòng thương xót, cần được tiếp tục suy gẫm để thấm thật sâu vào lòng trí và biến đổi cuộc sống của chúng ta. Phúc âm là tin vui về lòng thương xót của Thiên Chúa. Danh Ngài là thương xót. Đức Thánh Cha ước mong bài giảng của các linh mục phải làm cho trái tim của các tín hữu rung động trước vẻ cao cả của lòng thương xót, không phải nhờ tài hùng biện, nhưng nhờ tính khả tín của lời rao giảng, nghĩa là chính các linh mục phải thực sự cảm nghiệm được lòng nhân hậu thương xót của Chúa để truyền sang trái tim các tín hữu. B. Cử hành thánh lễ và bí tích giao hòa chính là cử hành lòng thương xót của Chúa. Mọi ân sủng chúng ta nhận được đều do lòng thương xót của Chúa. Lời đọc trong phụng vụ là những lời công bố và kêu cầu lòng thương xót bao la của Chúa. Vì thế, các tín hữu đừng tham dự phụng vụ cách hờ hững chiếu lệ cho xong, nhưng hãy sốt sắng, chú tâm vào từng lời đọc và mở lòng mình ra để cho lòng thương xót của Chúa đi vào trái tim mình, hay đúng hơn, để cho mình được ngụp lặn trong đại dương của lòng Chúa thương xót. Được như vậy, việc tham dự các bí tích sẽ trở thành nguồn sự sống thần linh sung mãn cho chúng ta. C. Đức Thánh Cha tiếp tục ban cho các linh mục năng quyền tha tội và giải vạ cho những người phạm tội phá thai. Đây là một trọng tội vì nó chấm dứt sự sống của một hài nhi vô tội. Tuy nhiên, không có tội nào mà lòng thương xót của Thiên Chúa không thể tha thứ khi Ngài thấy một con tim thống hối xin được hòa giải với Ngài. Vậy, để lãnh nhận ơn tha thứ cho xứng đáng, anh chị em hãy ý thức rằng phá thai là một tội ác rất lớn. Nên lòng thống hối không thể hời hợt mà phải chân thành và sâu xa, nhận ra sự trầm trọng của tội lỗi, cậy trông vào lòng thương xót của Chúa và quyết tâm không tái phạm. Về phần các thừa tác viên, Đức Thánh Cha xin các cha giải tội, giúp đỡ hối nhân suy nghĩ về tội ác đã phạm, trình bày rõ ràng các nguyên tắc luân lý và đồng hành với các tín hữu trong hành trình thống hối. Một cách cụ thể trong giáo phận phát diệm, để giúp những ai phạm tội phá thai có được lòng thống hối đích thực và sâu xa, các cha giải tội sẽ mời gọi hối nhân thống hối trong một thời gian, rồi sau đó sẽ đến lãnh nhận ơn tha thứ qua bí tích giao hòa. D. Các cộng đoàn tín hữu tiếp tục hoán cải mục vụ, đặc biệt là thực hành những công việc của lòng thương xót. Cửa thánh mà chúng ta đã đi qua nay khép lại, nhưng cửa lòng thương xót của tâm hồn chúng ta luôn mở rộng. Cửa thánh làm cho chúng ta tiến sâu vào con đường bác ái, thực hiện những công việc cụ thể của lòng từ bi thương xót được tóm tắt qua kinh Thương Người có 14 mối. Trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu suy gẫm về dụ ngôn nhà phú hộ và ông Lazaro. Tha nhân là một hồng ân. Người nghèo ở trước cửa nhà chúng ta không phải là điều phiền toái, nhưng là một hồng ân cho chính chúng ta để chúng ta đón nhận, tôn trọng và yêu thương. Người nghèo mời gọi chúng ta hoán cải khỏi lòng ham mê tiền bạc, khỏi thói tham lam và thói tự mãn. Để được như thế, ước gì mỗi tín hữu hãy mở lòng mình để lắng nghe lời Chúa. Nếu không để tâm nghe lời Chúa, chúng ta không còn khả năng yêu mến Thiên Chúa và ngày càng khinh miệt anh chị em mình. Khi chúng ta đóng cửa lòng mình trước hồng ân lời Chúa, thì rốt cuộc chúng ta cũng sẽ đóng cửa lòng mình trước hồng ân là anh chị em chúng ta. E, chính từ trong gia đình mà chúng ta tập đón nhận tha nhân như một hồng ân để thực thi lòng thương xót. Trong gia đình, mỗi người hãy biết tôn trọng nhau, cảm thông, tha thứ, quan tâm giúp đỡ và đối xử với nhau bằng tình yêu thắm thiết dịu dàng. Nhiều vợ chồng hận thù đay nghiến nhau từ ngày này qua ngày khác. Nhiều người vợ xin ly hôn vì không thể chịu đựng được cảnh bạo hành và đập phá. Nhiều gia đình không còn thấy tiếng cười vui hạnh phúc mà phần lớn chỉ là lạnh nhạt hoặc cãi cọ chửi rủa. Nhiều người già trong gia đình bị quên lãng bỏ bê. Nhiều người trẻ để lòng đầy ắp hận thù, tính tình hung dữ, sử dụng bạo lực. Ước gì trong mùa chay này, các thành viên trong gia đình biết sám hối để thương xót nhau như chính chúng ta đã được Chúa thương xót. Chỉ có lòng thương xót mới chữa trị được những đau khổ trong các gia đình cũng như nơi cuộc sống xã hội. Mỗi gia đình trong giáo phận đã nhận được thư gửi các gia đình của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Xin các cha giúp các gia đình học hỏi thư này và đem ra thực hành. Anh chị em thân mến! Đích điểm của mùa chay là mầu nhiệm phục sinh. Nếu thành tâm sám hối và hết lòng trở về với Chúa, chúng ta sẽ được sống lại với Chúa. Sự sống mới của Đức Kitô phục sinh sẽ biến đổi chúng ta nên con người mới. Nguyện xin Thánh Thần của Đức Kitô phục sinh ban cho chúng ta một trái tim mới, biết sống hòa giải, bao dung và thương xót, biết rung cảm trước những nỗi đau khổ của tha nhân. Để nhờ trái tim giàu lòng nhân ái, người môn đệ của Đức Kitô sẽ góp phần vào công cuộc phúc âm hóa thế giới. Giữa thế gian, anh chị em hãy chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời. Cầu chúc gia đình anh chị em đầy tràn bình an và tình thương mến. Xin cũng nhớ cầu nguyện cho tôi, vì hơn ai hết tôi cần đến lời cầu nguyện của anh chị em. Thân mến chào anh chị em trong Chúa Giêsu. Phát diệp ngày 28 tháng 2 năm 2017. Du xe Nguyễn Năng, giám mục giáo phận Phát Diệp. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn thư mục vụ mùa chay 2017 của Đức cha Du xe Nguyễn Năng, giám mục giáo phận Phát Diệp gửi cho cộng đoàn dân Chúa giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần Chúa Giêsu Kitô, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề Chúa Giêsu sinh ra vào năm nào. Khi bàn về vấn đề này, có người lại đặt ra câu hỏi: vì đâu mà người ta lại đưa ra giả thuyết là Chúa Giêsu sinh ra vài năm trước Công nguyên? Quý vị và các bạn thân mến, lịch Roma không đơn giản như ta nghĩ. Vì thế mà, có nhiều vấn nạn đặt ra cho cách tính của tu sĩ Dionysio. Ngay từ thế kỷ thứ 8, do tu sĩ Beda bên Anh, và vào thế kỷ thứ 9, do tu sĩ Regino Prum bên Đức. Vấn nạn quan trọng nhất là, vua Herode qua đời vào năm 750 của lịch Roma, tương đương với năm thứ 4 trước công nguyên. Như vậy là tính sai rồi. Chúa Giêsu phải sinh ra trước khi vua Herode qua đời chứ. Bởi vì, vua đã truyền sát hại các hài nhi ở Bethlehem từ 2 tuổi trở xuống mà. Do đó, tối thiểu thì Chúa Giêsu phải sinh ra trước năm thứ 4 trước công nguyên. Nói cách khác, tu sĩ Dionysio tính sai khoảng 4 hay 6 năm gì đó. Sự sai lệch đó có thể giải thích được ở chỗ tu sĩ Dionysio có lẽ không lưu ý tới cách tính lịch của Roma và lối hành văn của Thánh Luca. Số 1. Xét về cách tính lịch của Roma thì nên biết rằng có 2 lối để tính khởi điểm của triều hoàng đế Tiberio. Lối tính thông thường hơn cả là bắt đầu kể từ khi vua Augusto băng hà và Tiberio lên kế vị vào năm 767 như đã nói trên. Nhưng mà có nơi khác thì niên hiệu khởi đầu từ khi ông Tiberio được đặt làm phụ quyền nhiếp chính, nghĩa là 2 năm trước đó. Như vậy là đã có thể sai lệch 2 năm rồi. Số 2. Một lý do khác đưa tới sự sai lệch là Thánh Luca nói rằng Chúa Giêsu bắt đầu sứ mạng vào trạc 30 tuổi. Ta nên lưu ý là Thánh Sử không quả quyết rằng lúc ấy Chúa vừa tròn 30 tuổi, mà chỉ trạc 30. Như vậy thì có thể là chưa tới 30, khoảng 27 hay 28 tuổi gì đó, mà cũng có thể là hơn một tí. Khoảng 32 hoặc 33 tuổi gì đó. Một số nhà chú giải nhận xét rằng, số 30 chỉ có tính cách tượng trưng mà thôi. Theo họ, cự ước nói tới việc ông David được phong vương vào lúc 30 tuổi. 2 Samuel chương 5 câu 4. Ông Ezekiel nhân được ơn gọi ngôn sứ vào lúc 30 tuổi. Ezekiel chương 1 câu 1. Ngoài ra, sách Dân số chương 4 đòi hỏi tối thiểu phải được 30 tuổi thì mới có thể được tấn phong tư tế. Do đó, rất có thể Thánh Luca không có ý kể lại tuổi thật của Chúa Giêsu cho bằng. Nếu bật sứ vụ công khai của Ngài mang tính cách của một vua, ngôn sứ và tư tế. Như vậy, nếu muốn sát với lịch sử, thì phải mừng 2.000 năm Chúa Giáng sinh, năm 1995, năm 1996, chứ đâu cần phải chờ tới năm 2000. Dưới khía cạnh toán học, thì quả đúng như vậy, bởi vì tu sĩ Dionysio đã tính chật đi mất 5 đến 6 năm. Tuy nhiên, chúng ta không mừng một hiện tượng thiên văn tựa như 2.000 năm sao chổi xuất hiện. Nhưng mà chúng ta cử hành một biến cố lịch sử. Biến cố Chúa Giáng sinh đã khai mạc một kỷ nguyên mới trong lịch sử của loài người. Biến cố ấy đã trở thành trung tâm điểm của lịch sử nhân loại. Tất cả các biến cố khác đều quy chiếu vào đó, nghĩa là dựa vào đó mà tính, hoặc là trước khi Đức Giêsu sinh ra hay là sau khi Đức Giêsu sinh ra. Sở dĩ các Kitô hữu đặt biến cố Đức Giêsu sinh ra làm trung tâm điểm của lịch sử là bởi vì họ tin rằng Đức Giêsu không phải chỉ là một vĩ nhân xuất chúng, nhưng là Thiên Chúa đã làm người, đi vào lịch sử của con người, chia sẻ kiếp sống của con người để rồi dẫn đưa con người về với Thiên Chúa. Đến đây, con người lại đặt ra câu hỏi. Nhưng đó là quan điểm của các Kitô hữu. Còn các tín đồ của các tôn giáo khác thì sao? Ở Việt Nam, chúng ta biết là các Phật tử sử dụng một niên lịch riêng, gọi là Phật lịch, tính từ Phật đản. Các tín đồ Hồi giáo cũng có niên lịch riêng, khởi hành từ việc ông Mohammed phải bỏ Mecca để đi Medina, năm 622. Dù sao, thì ngày nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều sử dụng niên lịch theo kỷ nguyên Kitô. Như đã nói ở đầu, để khỏi đụng chạm, người ta gọi là công nguyên. Trên thực tế, việc áp dụng đã được tiến hành tuần tự. Vào cuối thế kỷ thứ 6 tại Italia, vào thế kỷ thứ 7 tại Anh, Tây Ban Nha, Pháp. Phải chờ đến thế kỷ thứ 10 thì mới phổ cập khắp Âu Châu. Luôn tiện cũng nên biết là, vì muốn gắn liền biến cố Chúa Giáng sinh với thời gian, cho nên, vào thời Trung Cổ, có vài nơi bắt đầu năm mới, vào ngày 25 tháng Chạp hay là 25 tháng 3. Từ thế kỷ thứ 16 trở đi, tục lệ khởi sự đầu năm vào ngày mùng 1 tháng 1 mới thành phổ quát. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tạm khép lại câu hỏi, Chúa Giêsu sinh ra vào năm nào? Chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục này vào lần phát tới với một vấn đề khác. Đó là, Chúa Giêsu có khi nào cười không? Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua, để lại thoáng chút dư âm, và rồi lòng quên hãy nhớ. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thoáng cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian. Chơi vơi trên muôn con sông, biển động chung khơi mịt mùng. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu Chuyện Gia Đình do Mai Hương trình bày. Khi hai người phối ngẫu, không chia sẻ cùng một niềm tin. Đây là chủ đề của chúng tôi trong câu chuyện gia đình tuần này. Trong Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 12, câu 51 và 52, Chúa Giêsu đã nói: Các con tưởng ta đến để mang sự bình an cho thế gian ư? Không phải thế. Ta nói cho các con biết, ta đến để mang lại chia rẽ. bởi vì từ nay trong một nhà sẽ có năm người chia rẽ nhau. Ba chống lại hai, và hai chống lại ba. Lời Chúa trên đây đã được ứng nghiệm một cách đặc biệt trong đời sống gia đình. Trong cùng một gia đình, người ta có thể không chia sẻ cùng một niềm tin tôn giáo. Mục đích của bí tích hôn phối là để cho hai người phối ngẫu giúp nhau trở thành những con người như Chúa mong muốn. Nhưng nếu hai người không chia sẻ cùng một niềm tin tôn giáo, thì người phối ngẫu Kitô phải xem đây là một cơ hội, cho dẫu là đau thương, nhưng là một cơ hội kỳ diệu để trưởng thành trong nhân cách và trong đời sống thiêng liêng, nhờ chính chúng ta bên cạnh người phối ngẫu của mình. Không chia sẻ cùng một niềm tin ở đây không chỉ có nghĩa là không đồng đạo, mà còn có nghĩa là không có cùng một kinh nghiệm hoán cải. Nói cách khác, một người phối ngẫu sẽ đau khổ vô cùng khi phải sống với một người bạn đời nguội lạnh, bê trễ. Làm thế nào để sống niềm tin trong một bầu khí gia đình không mấy thuận lợi như thế? Làm thế nào để chia sẻ niềm tin của mình với một người phối ngẫu không đồng đạo hay không có một đời sống đức tin nhiệt thành? Trước hết, người có niềm tin cần phải tự nhủ rằng, hoán cải người phối ngẫu không phải là việc của mình. Niềm hy vọng lớn lao nhất của chúng ta là mong được cùng với người phối ngẫu vào dự tiệc trong nước Chúa. Tuy nhiên, tất cả cố gắng của chúng ta đều là phụ thuộc trong công cuộc cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta không thể hoán cải người phối ngẫu của chúng ta. Không ai hoán cải vì được người khác khuyến dụ, nài nỉ. Điều duy nhất khiến con người trở lại chính là cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu Kitô. Dĩ nhiên, ai trong chúng ta cũng bị cám dỗ muốn cảm hóa và cứu rỗi người phối ngẫu của mình. Nhưng có nhiều lý do khiến chúng ta phải tránh cơn cám dỗ ấy. Trước hết, khi người phối ngẫu càng nghi ngờ rằng chúng ta muốn hoán cải họ, họ lại càng trở nên chai lì hơn. Không ai muốn làm theo lệnh của người khác, nhất là khi họ nghĩ rằng họ phải làm một điều vô ích. Chúng ta càng thúc đẩy, thì người phối ngẫu càng đi thụt lùi, và như vậy cả hai đều mất mát. Lý do thứ hai khiến chúng ta không nên có toan tính cải hóa người phối ngẫu của chúng ta là người phối ngẫu càng kháng cự, thì chúng ta càng oán ghét họ vì sự kháng cự ấy. Điều này lại càng đúng hơn nếu đã có sự rạn nứt trong đời sống hôn nhân. Cuối cùng, và có lẽ quan trọng hơn cả là khi chúng ta càng tranh luận về niềm tin với người phối ngẫu, chúng ta càng đánh mất sự khả tin của mình. Những người mới được hoán cải thường không trở thành những tín hữu Kitô theo đúng nghĩa, mà lại có thái độ của các thập tử quân. Lịch sử đã chứng minh rằng, lòng hăng say nhiệt thành của các đoàn thập tử viễn chinh thời Trung Cổ đã không thực sự đóng góp vào việc xây dựng giáo hội. Bộ mặt của giáo hội đã bị bóp méo đến độ ngày nay. Giáo hội đã phải lên tiếng xin lỗi về những lỗi lầm của quá khứ. Trong cuộc sống hôn nhân cũng thế. Lắm khi lòng nhiệt thành của những người mới được hoán cải chỉ gây thêm thiệt hại cho đời sống hôn nhân mà thôi. Nếu phải tránh thái độ hăng say của người thập tử viễn chinh, vậy thì đâu là thái độ phải có đối với người phối ngẫu, không đồng đạo, hay nguội lạnh trong niềm tin? Thưa, cần phải trở nên giống Chúa Kitô, chúng ta cần phải làm một người đầy tớ vui vẻ, một người bạn niềm nở và một người yêu quảng đại. Nếu chỉ có sự gặp gỡ cá nhân với Chúa Kitô mới làm cho người phối ngẫu hoán cải, thì chúng ta phải là người tạo ra cuộc gặp gỡ ấy. Nếu người phối ngẫu của chúng ta không đến với Chúa Kitô, thì chúng ta phải mang Chúa Kitô đến với họ bằng cách trở thành Chúa Kitô cho họ. Mỗi ngày hãy quyết tâm phục vụ người phối ngẫu như Chúa Kitô phục vụ họ. Yêu người phối ngẫu như Chúa Kitô yêu họ. Nâng đỡ người phối ngẫu như Chúa Kitô nâng đỡ họ. Hãy chấm dứt phê bình người phối ngẫu, ngay cả trong những chuyện nhỏ nhất. Hãy tìm cách khuyến khích người phối ngẫu, đề cao khả năng của họ, ca ngợi sự quan tâm của họ. Hãy viết ra thành danh sách những gì người phối ngẫu xin chúng ta làm. Mỗi ngày, hãy làm cho người phối ngẫu càng nhiều điều bao nhiêu có thể. Không phải vì họ xứng đáng, cũng không phải vì chúng ta thích làm, mà chỉ vì phẩm giá Kitô đòi hỏi chúng ta phải làm. Là một người tín hữu Kitô thực sự, có nghĩa là sử dụng tất cả năng lực và nhiệt tình của một chiến sĩ thập tự quân và chuyển hóa nó vào việc phục vụ và yêu thương người phối ngẫu. Mỗi lần chúng ta toan phê bình người phối ngẫu của chúng ta, hay xin người phối ngẫu làm một điều gì đó, ngay cả cùng đi đến nhà thờ với chúng ta hãy dừng lại và bày tỏ một cử chỉ yêu thương trước đã. Cư xử như thế mới thật sự là sống tin mừng. Mỗi ngày, người phối ngẫu của chúng ta sẽ thấy gương mặt của Chúa Kitô chiếu tỏa trên chúng ta, và như Thánh Phaolô, họ sẽ bị tình yêu ấy chinh phục. Trở thành Chúa Kitô cho người phối ngẫu là một việc làm vô cùng khó khăn. Chúng ta không thể thực thi sứ mệnh ấy nếu không có sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta, nhưng chúng ta phải cầu xin trong từng phút, từng giây của cuộc sống. Khi chúng ta cầu nguyện, thì xin cho được thay đổi chính mình phải là điều chúng ta cầu xin trước hết. Chúng ta hãy cầu xin cho được trở thành một chứng nhân nhiệt thành trước mặt người phối ngẫu. Bằng cuộc sống chứng tá như thế, chúng ta mời họ đến với Chúa Kitô mà không cần phải mở miệng nói lời nào. Kế đó, chúng ta hãy cầu xin Chúa sử dụng những người khác và những hoàn cảnh trong cuộc sống của người phối ngẫu để tỏ bày chính Ngài cho họ. Cuối cùng, chúng ta hãy cầu nguyện cho người phối ngẫu của chúng ta. Hãy xin Chúa giúp đỡ họ, cởi mở tấm lòng cho tình yêu mà Ngài đang tuôn đổ xuống trên họ. Bí quyết để hoán cải người phối ngẫu cũng đơn sơ, nhưng đồng thời cũng khó, như yêu thương bằng chính tình yêu của Chúa Kitô. Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta được can đảm sống như một người phối ngẫu mà Chúa đã mời gọi chúng ta trở nên. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chúa mong con yêu bằng chính cuộc sống, luôn giữ lời Ngài tăng trải và tuân theo. lời Chúa đem đi trong giới hạnh phúc cho những ai trung thành vẫn giữ lời Ngài.
Có một chú tiểu được giao nhiệm vụ quét dọn lá cây rụng trong sân chùa. Mỗi ngày chú mất rất nhiều thời gian mới có thể quét xong. Một người khách tới vãn cảnh chùa khuyên chú tiểu: "Này chú tiểu, hãy rung cái cây thật mạnh cho lá rụng xuống rồi hãy quét. Như vậy, ngày mai sẽ không phải quét nữa." Chú tiểu nghe vậy thấy cũng hợp lý liền cao hứng làm theo. Mặc cho chú ra sức rung cây. Nhưng sáng ngày hôm sau, lá vẫn rụng đầy khắp sân chùa. Quý vị và các bạn thân mến, công việc quét lá ở sân chùa không thể nóng lòng làm một lần cho xong, mà phải làm bền bỉ mỗi ngày. Làm tốt công việc bổn phận của ngày hôm nay, đó chính là sống có trách nhiệm vậy. Trong đời sống thiêng liêng, Chúa Giêsu khuyên chúng ta phải cầu nguyện mỗi ngày và không được nản chí. Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Cầu nguyện là cách duy nhất để chúng ta sống gắn bó và ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa. Thánh Phêrô Kim Ngôn cho rằng, có ba việc giúp cho đức tin được vững vàng: lòng đạo đức chắc chắn và nhân đức được bền bỉ. Ba việc đó là cầu nguyện, ăn chay và làm phúc. Cầu nguyện là gõ cửa, ăn chay là được nhậm lời và làm phúc là nhận lãnh. Ba việc này chỉ là một và bổ túc lẫn cho nhau. Cuộc sống không phải là những ngày tháng lặng lẽ bình yên, nhưng cũng có những lúc trục trặc gian nan. Cuộc sống không giống như một khoảng sân sạch sẽ, nhưng cũng phủ đầy những chiếc lá và có cả rác rưởi. Vì thế, mới cần phải quét dọn mỗi ngày. Tâm hồn chúng ta không phải lúc nào cũng đăng đầy niềm yêu mến phấn khởi, nhưng cũng có lúc rơi vào cơn cám dỗ u mê. Ta có thể vượt qua những cám dỗ, nhưng tâm hồn ít nhiều còn vương chút nuối tiếc và cả những thương tích. Vì thế, ta mới hiểu sự cần thiết của ơn Chúa. Mỗi mùa chay thánh, chúng ta lại có thời gian để nhìn lại chính mình, để nhận ra những vết thương cần được chữa lành, những khoảng tối cần được soi sáng, những lỗi lầm cần sám hối. Trong hoang địa 40 đêm ngày, Chúa Giêsu đã thực sự được thanh luyện để chiến thắng thế lực của thần dữ. Có một điều an ủi dịu ngọt, đó là Chúa Cha đã sai các thiên thần đến nâng đỡ Chúa Giêsu. Có lời chép rằng, Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Thiên Chúa luôn cảm thông với những yếu đuối của chúng ta. Người quảng đại ban cho chúng ta những ơn cần thiết, sẵn sàng tha thứ nếu chúng ta thành tâm sám hối. Bên cạnh việc cầu nguyện và ăn chay, chúng ta còn được mời gọi chia sẻ cho tha nhân tình yêu thương và sự cảm thông nâng đỡ. Thiên Chúa luôn lắng nghe lời cầu khẩn của chúng ta. Lẽ nào chúng ta lại thờ ơ với những nhu cầu của tha nhân? Đức Chúa đã nói với ngôn sứ Isaiah rằng, cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm sao? Chẳng phải là chia cơm cho người nghèo đói, cướp vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ. Thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Lạy Chúa Giêsu, như chút cho vắt trên đầu, xin cho chúng con ý thức thân phận yếu đuối của mình, để một niềm tín thác vào lòng từ bi và ơn tha thứ của Chúa. Xin tẩy rửa con khỏi mọi đam mê tội lỗi, để tâm hồn con thanh thoát trở về trong niềm dấu ái yêu thương. Amen.
Chúa cho con đi vào ân tình thánh, muôn thuở muôn đời thắm đẹp tình ba ngôi. Lời Chúa ban lương thực nên nguồn sống, bằng chứng con yêu là tuân giữ lời Ngài. Cha ban thân thân là đấng bảo trợ luôn ở cùng chúng con. Ngài là thần khí, là thần chân lý mà thế gian không biết. Ngài là nguồn tình yêu thương, nguồn ơn như thác ngàn. Ngài thật là vị tôn sư.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn mùa chay thánh thiện đầy ân sủng.